Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ và ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó, rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em đang có biết mình đang ở đâu không? Đang ở đâu? Các bạn trẻ, hôm nay là thánh lễ chiều thứ bảy dành cho các bạn trẻ. Các bạn có biết mình đang ở đâu không? Đang ở đâu? To lên, người ta hỏi các bạn đi đâu thì các bạn trả lời chúng tôi đến. Người ta hỏi các bạn đi đâu thì các bạn nói chúng tôi đi. Người ta hỏi các bạn đang ở đâu thì các bạn nói chúng tôi đang ở. Giáo điểm tin mừng là một điểm để truyền tin mừng của Chúa, gọi là giáo điểm, điểm truyền giáo. Mà truyền cái gì? Truyền tin mừng. Mà đặc biệt tại giáo điểm tin mừng này, chúng ta loan truyền tin mừng. Các bạn, anh chị em ở đang ngoài đài đó, đang ngoài anh chị em vui lòng nhìn lên trên đài Thánh Gia đi. Nhìn bên tay trái. Bạn ở sau này nhìn ra, quay ra đằng sau, thấy chữ dưới chân đài Thánh Gia có chữ gì không? L-T-S. Có thấy không? L-T-X, L-T-S. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy ba chữ gì đọc to lên coi? Ba chữ L-T-S là? Đó, đang ngoài vườn hoa đó, có câu đối, rồi có đào, có mai, rồi có trúc, rồi mai lan cúc trúc đủ hết đó. Mà đó đặc biệt có ba chữ ở dưới đoàn thờ, đó là ba chữ thấy không? Thấy. Giáo điểm tin mừng của chúng ta đặc biệt là giáo điểm, là một địa điểm, là một nơi để chúng ta loan báo tin mừng. Lòng thương xót, lòng thương xót của ai? Của Chúa. Loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Mà trong bài đọc thứ hai Chúa Nhật thứ năm thường niên 5B, Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto, thư thứ nhất, Phaolô nói rằng: thưa anh em, đối với tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để mà tự hào. Chẳng có gì tự hào, chẳng có gì tự mãn bảo rằng tôi đây là kẻ đi loan báo tin mừng. Có không? Ta trả lời có hay không? Chẳng có gì tự hào mà rằng tôi đây là người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Có không? Chẳng có gì tự hào bảo tôi đây đã đến với lòng thương xót Chúa, tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa. Có không? Ta lên, có hay không các bạn? Có đáng tự hào không? Có gì tự hào không? Có gì tự mãn không? Không. Phaolô bảo rằng là đối với tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Mà cái gì bắt buộc mình phải làm? Nếu mình không làm thì mình có bị phạt không? Có không? Mẹ bảo ở nhà nấu cơm, về nhà thấy cơm không nấu, có đáng bị ăn đòn không? Bố bảo ở nhà coi nhà, sang nhà hàng xóm chơi, về nhà bị mất trộm, có đáng đánh đòn không? Cho nên cái mà mình phải làm mà mình không làm thì là mình khốn. Vì thế mà Phaolô nói rằng là đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Phaolô bảo khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Mời các bạn chúng ta cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa trên tay. Xong chưa? Bây giờ lặp lại lời của Phaolô. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng là phải giữ cao lên cho người ta thấy chứ. Khốn cho tôi nếu tôi không. Khốn cho tôi nếu tôi không đi loan báo. Loan báo lòng thương xót Chúa. Khốn cho tôi nếu tôi không đi loan báo. Khốn cho tôi nếu tôi không đi làm chứng cho. Khốn cho tôi nếu tôi không thực hành. Khốn cho tôi nếu tôi tự hào vì tôi loan báo. Cũng là khốn đấy. Nếu mà tôi không đi loan báo cũng là khốn. Mà tôi đi loan báo mà tôi tự hào về việc tôi đi loan báo thì cũng thật là khốn, chứ không phải là hãnh diện đâu. Vì đó là việc bắt buộc mình phải làm. Và Chúa nói rằng là những linh hồn nào, những người nào, những linh mục nào mà đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng của người ấy, để lời của người ấy nói đánh động vào tai, vào tâm, vào trí của những người nghe. Và Chúa sức dầu trên lỗ tai, trên trái tim, trên tâm não của những con người nghe, để họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Cho nên việc người đi loan báo cũng là một ơn, việc người đón nhận cũng là một ơn. Người loan báo và kẻ đón nhận, tất cả đều là những người nhận ơn. Mà đã nhận ơn của Chúa có gì mà tự hào không? Tỏ lên, người nhận ơn của Chúa có gì tự hào không? Người nhận ơn của Chúa có gì mà vinh vang không? Người nhận ơn của Chúa có gì mà hãnh diện không? Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Khốn cho tôi nếu không đi làm chứng cho. Khốn cho tôi nếu tôi không đi thực hành. Khốn cho tôi nếu tôi chỉ nói mà không làm. Khốn cho tôi nếu tôi chỉ đi loan báo mà không đi làm chứng. Loan báo bằng cách nào? Nếu mà loan báo bằng môi bằng miệng chẳng ai tin đâu, mà phải loan báo bằng đời sống, bằng những chứng nhân. Chúng ta sẽ gặp gỡ những chứng nhân, các bạn sẽ gặp gỡ những chứng nhân. Cho nên Phaolô bảo rằng là tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Cho nên anh chị em đến đây hoàn toàn là tự ý, hoàn toàn là tự tình, hoàn toàn là tự nguyện. Những người đến phục vụ ở đây cũng vậy. Những anh chị em đến phục vụ nơi đây là những người tự ý, tự nguyện, tự tình. Vì anh chị em biết rằng không phải anh chị em đến đây vì cha Long, vì ông cha, vì cha Sở. Anh chị em đến đây cũng không phải anh chị em vì để làm việc cho tôi không có trả công cho anh chị em. Tôi cũng chẳng có gì để mà trả công cho anh chị em. Vì tôi đâu phải là ông chủ, tôi cũng là người làm công như anh chị em thôi. Chúng ta cùng là người làm công. Làm công việc cho ai? Trả lời, làm công việc cho ai? Cho Chúa, chứ không phải là cho tôi, không phải cho cha Sở, không phải là cho bà Sơ, không phải là cho bề trên, không phải là cho người thế gian, mà là làm việc cho Chúa. Làm việc cho Chúa thì hãy để cho Chúa thưởng công mình. đừng để cho người đời thưởng công, đừng trông mong sự công nhận của người đời, đừng trông mong sự chân nhận tài năng hay là khả năng hay là sự đóng góp, đừng cần bằng thưởng công, bằng tưởng lệ, bằng ban khen, bằng ân nhân, đừng cần cái đó. Vì Phaolô nói rằng tôi làm cái việc đó mà tự tình tự ý thì là để cho Chúa thưởng công, mới xứng đáng được Chúa thưởng công. Còn nếu mà tôi làm chỉ vì sự phải làm thì đó là bổn phận tôi phải làm mà thôi. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đâu là phần thưởng của tôi khi tôi loan báo tin mừng? Thưa các bạn, đâu là phần thưởng của tôi khi tôi loan báo lòng thương xót Chúa? Có phải tôi đi loan báo tin mừng để tôi có được đất đai không? Các bạn trả lời cho tôi to lên. Trả lời cho mọi người đi loan báo tin mừng để họ tỉnh ngộ lên. Không, các bạn giơ tay nắm thật to và nói không lên. Có phải tôi đi loan báo tin mừng để tôi kiếm đất đai không? Có phải tôi đi loan báo tin mừng để tôi có nhà cửa không? Có phải tôi đi loan báo tin mừng để tôi kiếm chức tước địa vị không? Có phải tôi đi loan báo lòng thương xót của Chúa để tôi kiếm lợi không? Có phải tôi đi phục vụ lòng thương xót của Chúa để tôi trục lợi không? Tỏa lên. Có phải tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa để tôi có được danh vọng không? Tất cả đều là không. Tất cả đều là
không.
Tất cả đều là
không.
Mọi sự đều là
không.
Không hết. Không hề có chuyện đó. Vì nếu mà có một ý nghĩ gì trong cái đó thì tất cả công việc của chúng ta làm đều dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, vô ích hết. Nếu ta làm chỉ để người đời thưởng công, nếu ta làm chỉ để kiếm cái bằng ân nhân, nếu ta làm chỉ để vinh vang hãnh diện vì tôi đó à nhé, tôi loan báo lòng thương xót Chúa à nhé, tôi đi phục vụ lòng thương xót Chúa à nhé, ta làm cái điều đó, Phaolô bảo là khốn cho tôi. Vậy thì khi mà tôi đi loan báo tin mừng thì tôi được phần thưởng gì? Là Phaolô bảo khi rao giảng tin mừng tôi rao giảng không công. Khi rao giảng tin mừng là tôi rao giảng không công. Tôi không lấy công, tôi không mong thưởng công, tôi không mong được trả công, mà hoàn toàn là không công. Rõ không? Hoàn toàn là không mong được trả, không mong được thưởng, không mong được nhận, nhưng mà hoàn toàn là không công. Đó là cái phần thưởng. Tôi nói rằng không công chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi, không mong một cái quyền lợi nào cả, mà đó là cái phần thưởng. Còn nếu mà mong một cái quyền lợi nào cả thì không còn một tí phần thưởng nào. Mong được người đời khen thưởng, mong được người đời chúc mừng, chúc tụng thì tất cả tôi không còn một tí phần thưởng nào trước mặt Chúa hết. Cho nên tôi, Phaolô bảo rằng khi rao giảng tin mừng như vậy, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai cả. Nhưng vì lời Chúa cho nên tôi trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục người yếu. Tôi trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người. Các bạn lặp lại đi. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để được thông chia phần phúc của tin mừng. Anh chị em giơ cao lên. Vì tin mừng chúng ta đã làm tất cả mọi việc để thông chia phần phúc của
tin mừng.
Chúng ta đã làm tất cả để thông chia phần phúc của
tin mừng.
Chúng ta chỉ mong được thông chia phần phúc của chứ không mong lợi lộc, không mong vinh quang, không mong danh dự gì cả. Chỉ được mong là mình được thông chia phần phúc của. Nếu các bạn làm như vậy, các bạn thấy sướng lắm. Các bạn thấy là mình đến đây mình phục vụ, tham gia ca đoàn, tham gia vệ sinh, tham gia trật tự, tham gia công tác bác ái, tham gia âm thanh ánh sáng, tham gia quay phim, tham gia quét nhà, tham gia sửa nước, tham gia lau nhà vệ sinh. Tất cả các bạn làm là vì tin mừng. Quét nhà có phải vì tin mừng không? Lau nhà vệ sinh có phải vì tin mừng không? Chùi bếp có phải là loan báo tin mừng không? Tôi làm tất cả mọi việc để loan báo tin mừng. Không phải là đứng trên này mới là loan báo tin mừng. Nhưng cái người mà đang đứng chỉnh âm thanh có phải là người loan báo tin mừng không? Tại vì nếu mà âm thanh không tốt, anh chị em có nghe được không? Cái người đang quay phim có phải là người loan báo tin mừng không? Vì nhiều người không, ở nhà không đến đây được, thì họ coi trên trang web, coi trên YouTube, coi trang Facebook. Thì cái người đang quay phim, đang thu âm có phải là loan báo tin mừng không? Này, tôi hỏi câu này anh chị em trả lời nha. Anh chị em ngồi đây có phải là loan báo tin mừng không? Có thì anh chị em giơ tay lên. Anh chị em đang ngồi đây có phải là loan báo tin mừng không? Các bạn đang cầu nguyện, các bạn có phải là loan báo tin mừng không? Các bạn đang hiện diện ở đây, không đi chơi với bồ, không đi uống cà phê, không đi mua sắm, không đi lo chơi Tết, mà đến đây tĩnh tâm Tết, có phải là loan báo tin mừng không? Đấy, chúng ta thấy như Phaolô bảo rằng tôi làm tất cả mọi việc vì tin mừng, để được thông chia phần phúc với tin mừng. Mà nếu các bạn làm như vậy, Chúa nói rằng những người đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta sẽ gìn giữ họ, bảo vệ như là gìn giữ vinh quang của ta. Chúa hứa như vậy, và chắc chắn như vậy, không một kẻ thù nào có thể động được một sợi tóc của con nếu ta không cho phép. Dù Satan kẻ thù số 1, quyền lực vô song, nhưng không bằng Thiên Chúa được. Nếu Chúa không cho phép nó làm thì nó không thể làm được đâu, thưa các bạn. Hãy nhớ như vậy. Vì thế mà khi Chúa làm công việc là chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô, rồi chiều đến người ta đem đến biết bao nhiêu người bị ốm đau, bị quỷ dữ quấy phá, Chúa chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Này, tôi hỏi anh chị em nào thuộc tôn giáo khác giơ tay, không phải đạo Công giáo giơ tay. Anh chị em không phải đạo Công giáo giơ tay, giơ cao lên. Không phải đạo Công giáo. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Trong các tôn giáo, những vị sáng lập các tôn giáo, có vị nào làm được phép lạ không? Có vị nào chữa lành cho người điếc được? To lên, người điếc được. Có không? Có ai làm cho người câm được? Có không? Có ai làm cho người què được? Có không? Và nhất là có ai làm cho người chết được? Có không? Không, tất cả những tôn giáo khác, những vị sáng lập các tôn giáo chỉ đưa ra những triết thuyết, đưa ra những lý thuyết, đưa ra những đạo lý, đưa ra giáo lý để con người ta nghe, làm theo, rồi họ được cứu. Như là Đức Phật nói rằng, tôi không phải là mặt trăng. Đức Phật nói, tôi chỉ là ngón tay trỏ chỉ lên mặt trăng. Anh chị em theo ngón tay tôi nhìn lên mặt trăng. Vì chính Đức Phật cũng đang tìm cho mình con đường được cứu độ, con được giải thoát, con đường được vào niết bàn, được vào nước trời. Mà Ngài tìm ra con đường đó là con đường diệt dục, không còn ham muốn nữa. Và nói rằng những ai muốn được giải thoát như vậy thì hãy đi vào cái con đường đó, là đi theo cái ngón tay để đến được mặt trăng. Đức Phật chỉ là người chỉ cho mình đến được mặt trăng, chứ Đức Phật không phải là mặt trăng. Còn Thiên Chúa nói rõ, ta là đường, là sự thật, là sự sống. ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời, và ai tin vào ta thì không phải chết mà có được sự sống đời đời. Ta là Thiên Chúa, Chúa tể muôn loài, ta là đấng cầm quyền sinh tử muôn loài, cho nên Ngài xua trừ ma quỷ, Ngài chữa lành mọi người ốm đau bệnh tật, chiều tối về người ta đưa đến, Đức Giêsu vẫn làm công việc đó. Anh chị em cứ tìm hiểu tất cả mọi tôn giáo, có một vị sáng lập tôn giáo nào làm được những công việc, những việc lạ lùng, những phép lạ như thế chưa? Có ai làm cho bánh hóa nhiều không? Có ai làm cho người chết sống lại không? Không. Có ai xua trừ được ma quỷ không? Không. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Và chúng ta vui mừng hãnh diện. Đây, nếu anh chị em không tin, tôi mời anh chị em ngoại đạo lên để làm chứng cho chúng ta chuyện đó. Ai ngoại đạo? Con. Rồi, mời con lên đây. Đây, mời bạn. Rồi, các bạn trẻ, chúng ta nghe một bạn. Bạn là thuộc đạo nào?
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là người ngoại đạo ạ.
Tên là gì?
Con là Trần Thị Tình và sống ở ngoài Bắc. Mẹ con là con là 26 tuổi ạ. Năm nay con 26 tuổi, mẹ con ở Tuyên Quang. Con được lấy chồng về Phú Xuyên thì có rất nhiều các cô ở ngoài Phú Xuyên đi vào đây, và các cô ấy đã giới thiệu con đến giáo điểm Tin Mừng này ạ.
Rồi các bạn trẻ, chúng ta chào mừng một bạn từ cực Bắc Tuyên Quang đến miền Nam này. Rồi bạn là người ngoại đạo, bạn được ơn gì của Chúa, hay là người thân của bạn được ơn gì của Chúa, bạn chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là Chúa đã chữa lành chân mẹ con ạ. Mẹ con bị ung thư, thì ung thư phổi và tắc tĩnh mạch chân, thì mẹ con chỉ đi xe lăn lên máy bay, mẹ con đi xe lăn toàn bộ vào đây. Thì là đến đây buổi chiều gặp cha đặt tay, thì là đặt mỗi một lần buổi tối đấy về, sáng hôm sau mẹ con đi lại bình thường luôn ạ.
Hallelujah. Bạn rơi cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số đặc biệt là Tết Giao Điểm trên tay, là hôm nay chúng tôi lần đầu tiên tặng cho anh chị em. Hôm nay ngày đầu tiên được tặng cuốn sách này, và mỗi ngày các bạn đến đây chúng tôi sẽ gửi tặng bạn cuốn sách Tết Giao Điểm, số đặc biệt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Hallelujah. Rồi con, mẹ con đã được khỏi rồi, con đến đây con cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con rất là hạnh phúc và rất là cảm thấy an ủi linh hồn con được đến với giáo điểm Tin Mừng này ạ. Và con sau cuộc con đến đây lần đầu tiên thì con cảm nhận được là sau này con về con sẽ xin phép chồng con là con sẽ được học giáo lý và được theo đạo Thiên Chúa.
Đấy, chúng ta thấy không? Có ai đi loan báo Tin Mừng không? Không. Nhưng mà chính người bạn này được Chúa sở chạm đến, người mẹ của mình. Người mẹ vào đây được Chúa chữa lành, và người con qua điều mà Chúa làm nơi người mẹ, người con ấy chạy vào trong điểm Tin Mừng này và cảm nhận được Tin Mừng đến với mình, và về xin phép chồng để được học giáo lý, để được theo Chúa và trở thành người đi loan báo Tin Mừng. Rồi, bạn có gì nhắn gửi với bạn trẻ khác không?
Dạ, con muốn nhắn gửi đến tất cả toàn thế giới là những ai mà chưa biết được đến Chúa thì hôm nay con sẽ là người chứng nhân để các bạn ấy theo chân con để biết đến Chúa, được đến với Chúa để được chúc Chúa chữa lành cho tất cả từ tâm hồn đến thể xác ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho mẹ của con á, cái máy 365 bài giảng nha. Đi về Tuyên Quang, vùng đó là rất nhiều người không có đạo. Ở đó có ai có đạo không?
Không ạ, nhà con rất là cách xa nhà thờ ạ. Vâng ạ.
Ở vùng đó làm sao mà con biết được lòng Thiên Chúa giáo điểm Tin Mừng mà mẹ con đến đây để được chữa lành?
Dạ thưa cha, là con lấy chồng về Phú Xuyên ạ. Có các cô ấy chữa đến giáo điểm Tin Mừng này thì là suốt ngày cô ấy đưa đài cho con. Với lại con không đưa về cho mẹ con được thì là con bảo là mấy hôm nữa cháu mới gửi được. Thì chị ngày nào chị gọi điện thì con cũng thấy chị tốt quá thì con mới thử vào YouTube thì con thấy con sẽ tìm hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu thì con thấy đạo Thiên Chúa cũng là tốt. Mà từ trước giờ con có ác cảm với những người theo đạo Thiên Chúa. Với lại con xem các cái bài giảng của cha thì cũng theo đạo Thiên Chúa rất là tốt, thì con cũng từ bỏ cái suy nghĩ về ác cảm của những người đạo Thiên Chúa.
Cha gửi tặng cho con cuốn sách này nhé, Con Đường Tín Thác. Cuốn sách này là có CD đi kèm theo ở trong này, cha viết và thâu âm lại cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD Con Đường Tín Thác. Anh chị em thấy người không có đạo mà đeo chẳng chuỗi hề trên tay, cả trên ngực chẳng chuỗi, chúng ta thấy đây là những người mà Chúa bảo là ta còn phải đi đến nhiều nơi khác để loan báo tin mừng. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta là con còn phải đi đến nhiều nơi khác nữa. Tôi không đi được thì bạn đi về Tuyên Quang, tôi không đi được thì anh đi về Cần Thơ, chị đi về Long An. Mỗi người đi mỗi nơi để tiếp tục ra đi loan báo tin mừng. Đi chưa con? Đi chưa?
Dạ con có.
Rồi vậy đi, cho tặng thêm cho con một cái món quà của giáo điểm tin mừng nữa. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi một người nào không có đạo nữa. Đây, người không có đạo phải không? Rồi, chúng ta nghe những người không có đạo lên họ loan báo tin mừng của Chúa cho chúng ta nghe. Mời các bạn.
Dạ, kính chào cha, chào đoàn. Dạ, con là người không có đạo, con Tạ Thị Nở. Con năm nay...
Tạ Thị Nở, rồi. Tạ Thị Nở nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 40. Con
ở đâu?
Con ở Bến Tre, nhưng mà con đi làm ở trên Bình Phước. Thì con mới được ơn Chúa nay khoảng, cách nay khoảng hơn 2 tuần. Tại con không nhớ rõ, nhưng con phải độ là khoảng hơn 2 tuần. Là con có ông anh, cũng như con đi làm rồi con kết nghĩa anh em. Thì anh đã bệnh, anh bệnh kiểu như kêu bằng cái gì rau đó được vậy, mà là ra máu ối nhiều lắm. Cái là bữa đó là ngay ngày Chủ nhật, thì con mới theo như anh bệnh thì con phải đưa anh đi bệnh viện. Nhưng mà con mới nói là thôi, bây giờ con cứ cầu nguyện cho Chúa là thôi anh cứ ở nhà đi, rồi em đi lễ về là 7 giờ là em về tới nhà, em đưa anh đi bệnh viện. Thì anh ấy ừ thôi em đi lễ đi, là con mới đi. Thì con qua con rủ với nhỏ em, con nói thôi hai chị em mình đi lễ. Dạ đi lễ ở gần ở đó, cách cả chục cây. Thì,
gần đó mà cách cỡ chục cây. Ta thấy một người ngoại đạo mà rủ một đứa em mình đi lễ cách đó một chục cây. Rồi nghe tiếp.
Rồi mà mới con mới nói với nhỏ em, con nói tại bữa nay đi lễ nhưng mà không yên tâm. Nhưng con cứ nói với em, con nói hồi nãy chị đi chị có nói giao thác hết cho Chúa rồi, thì Chúa cứ giành giữ thôi, chị em mình cứ đi lễ đi thì chuyện đâu cũng còn có đó. Thì vậy thì con nhỏ em con nó mới hỏi vậy chứ ảnh nói nhiều không, con bảo là dạ nhiều. Thì nhỏ em nó nói thôi vậy để em điện cho chồng em coi chạy lên coi cái ảnh làm sao, chứ lỡ mà ảnh chết thì thôi. Thì nói thôi vậy để nó điện về cho nhỏ cho ông chồng nó. Thì chạy lên thì ông anh con mới không chịu đi. Thì ông anh nói thôi để một hồi sáng sáng ha đi. Thì anh này mới nói bây giờ bệnh mà không có đi thì vậy mà lỡ có gì sao, thôi giờ anh đi. Ông nói ông không có tiền. Thì thằng em á, thì em bạn gì của ông á mới nói là thôi anh không có tiền thì lấy tiền tôi mà đi khám bệnh, thì chừng nào có điều là gì trả chứ bây giờ bệnh vậy mà cứ nằm đó thì không được. Vậy con mới nói là thôi hai chị em đi, đi cũng tình tan thì vô cũng cầu nguyện. Con cứ giấy là con vợ giao hết đó, anh con cho Chúa. Thì Chúa muốn ảnh sống thì ảnh sống, muốn ảnh chết thì ảnh chết. Chứ bây giờ con á, tiền con cũng không có. Tại vì con đi bằng mướn thì ngày nào con làm ngày nấy, con đâu có tiền đâu mà để lo cho ảnh. Thì con nói con ký thước hết vào cho Chúa. Vợ ảnh ở ngoài Bắc mà không có vô. Thì con mới nói vậy. Thì hai chị em đi lễ về. Thì ông anh con với em của ảnh á, là đưa anh đi bệnh viện. Thì về á, là bảo là ung thư dạ dày. Thì nó vậy thì con mới nói là thôi vậy con xin tạ ơn Chúa, nếu mà ảnh đã khỏe rồi vậy thì thôi. Là từ hôm đó nay khoảng 2 tuần nay là không ói rồi cũng không ấy, nhưng thỉnh thoảng ảnh hay đi mần á thì về hơi thoáng đau. Thì con mới nói là giờ con cứ cầu nguyện cho Chúa, mà nếu mà thật sự thương con, tại vì con người ngoại đạo, con không có biết chữ, con cũng chỉ cầu nguyện với con đọc kinh, con cũng không thuộc nhiều, thành ra con cũng không có thuộc được nhiều, mà con dâng hiến lên cho Chúa, thành ra con cứ thuộc được bao nhiêu thì con dâng lên cho Chúa nhiều, con cũng mong Chúa cũng đừng bắt tội và đừng bắt lỗi cho con.
Dễ thương không thưa anh chị em? Quá dễ thương, con thuộc nhiều, con đọc nhiều. Xin Chúa đừng bắt tội, đừng bắt lỗi con. Chúa có bắt tội không? Chúa có bắt lỗi không? Được nhiều thì xài nhiều. Chúa cho sống thì sống, Chúa bảo chết thì chết. Tín thác tuyệt vời không? Người ta ngoại đạo mà người ta cứ cầu nguyện như vậy, còn mình có đạo thì cứ cầu nguyện nặng nặc là phải đòi, phải cho chồng con được sống, phải cho con được sống, phải cho bố con được sống, cái gì cũng phải là theo ý của con. Tín thác tuyệt đối là Chúa cho sống thì Chúa bảo chết thì chết, không kêu ca, không trách móc, không phàn nàn. Có nhiêu xài nhiều, thuộc nhiêu đọc nhiều. Chúa đừng bắt lỗi, đừng bắt tội con. Một lời cầu nguyện tuyệt vời. Con có thuộc được kinh nào không?
Dạ con cũng thuộc, mà con thuộc ít á. Con cũng thuộc kinh Chúa Giêsu, con ký thác vào Chúa.
Đủ chưa? Đủ chưa? Quá đủ rồi. Thuộc được mỗi một kinh thôi. Lạy Chúa Giêsu, mà không phải chỉ nói chỉ đọc thôi, nhưng mà thực hành đúng như vậy. Con tín thác vào Chúa, cho nên Chúa cho sống thì Chúa cho chết thì có nhiều xài nhiều. Hallelujah. Rồi sao mà con biết đến Chúa, biết giáo điểm tin mừng con đến đây?
Dạ kiểu như con đi làm rồi, cũng như gần ở đó có nhỏ em, con cũng làm cho nó. Rồi con thấy nó cứ đi lễ đôi này kia, rồi con mới hỏi nó vậy chứ, chị muốn đi lễ nhưng mà chị là người ngoại đạo, chị có đi được không? Thì nó mới nói là đi được. Thì nói thôi đi được thì em cho chị đi với. Thì vậy thì hai chị em cứ ngày nào chủ nhật thì con mới nói á, ngày mần của mình thì mần năm này sang năm kia, còn ngày của Chúa thì chỉ có một ngày thôi. Thôi mình để dành một ngày đó, mình dành cho Chúa vài tiếng đồng hồ. Thì nếu mà ngày nay mình có thể mất được tiền, nhưng ngày mai Chúa sẽ cho mình cái thứ khác. Thì con cứ nghĩ vậy, con cứ thôi, con cứ theo đi theo lễ mà. Hả con, chị em đọc con không thuộc cái nào con thuộc, thì con nói lại Chúa con không thuộc, thành ra Chúa đừng bắt tội con.
Hallelujah. Các bạn nghe đi, biết bao nhiêu người có đạo, biết bao nhiêu người giàu có mà họ bỏ lễ nhà thờ, bỏ lễ Chúa Nhật như cơm bữa, bỏ một cách thoải mái. Còn đây một người đi làm công, đi làm mướn, một người không biết chữ, một người dáng đứng bến tre mà giống như bến xe mà không mang cái gì cả. Mình có nhiều ngày cho mình rồi, có một ngày Chúa Nhật dành cho Chúa lấy một tiếng thôi, mấy tiếng thôi, thôi mình làm cũng vậy thôi, bây giờ mình dành cho Chúa đi. Đấy, một người không có đạo mà người ta dành cho Chúa ngày Chúa Nhật. Còn người ở bên Âu Châu, người bên Mỹ, người bên nước ngoài, giàu có đủ mọi phương tiện nhưng lại không có lòng thương xót. Một năm đi lễ được một lần, đúng không? Có khi cả 10 năm mới đi lễ được một lần. Có khi một đời đi vô nhà thờ được đúng 3 lần mà không có lần nào tự mình đi cả. Lần thứ nhất là người ta bế mình đi, lúc nào? Rửa tội. Lần thứ hai người ta dẫn mình vô, lúc nào? Lúc nào?
Lúc cưới.
Lần thứ ba là người ta khênh mình vô, lúc nào?
Dạ lúc chết.
Nghe đi, nghe một người không có đạo nói đi, là người có đạo mà chỉ có vô nhà thờ đúng một đời 3 lần, lúc người ta bế mình vô là lúc,
lúc ra là mình cưới vợ á.
À. Mấy cô mà còn làm nũng bắt chồng phải bế vô nhà thờ mới chịu. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con không biết chữ.
Dạ, con không biết chữ. Con không có biết chữ. Nên con xin cha con còn điều nữa, con xin cha là con có đứa cháu cũng là anh em con đi làm, con biết thôi nhưng mà nó không có biết nói, thành ra con không có biết chữ, con không có đức cầu cầu nguyện được. Thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con, cho nó được nói và nó được nghe.
Thưa anh chị em, một người không có đạo mà đến với chúng ta để làm chứng về lòng thương xót Chúa như vậy. Nhà đây với đây con, ở đây. Con cha tặng cho con thêm cái cây quạt đây. Để tặng cho con cây quạt nữa nha, quạt giáo điểm tin mừng. Dạ. Rồi con nhà con có bàn thờ Chúa hay bàn thờ Phật?
Dạ con có bàn thờ ông bà không à.
Hay không thưa anh chị em? Tuyệt vời không? Và bây giờ con có muốn đi theo Chúa không? Có muốn làm con của Chúa không?
Dạ con cũng muốn đi thăm Chúa lắm, nhưng mà con lúc nào con cũng ước nguyện là con nói với nhỏ em con không nói, con giấy đi lên đây này, con chỉ xin cha là cho con lúc nào con được thảnh thơi, con lo cho các con nó xong xuôi để cha cho con đi theo cha để đi lòng nhân ái. Nhưng mà con nói trước là con không có tiền, con nếu mà cha cho con đi thì con chỉ giúp được cái nào giúp, chứ con không có tiền để mà giúp đỡ cho cha và giúp đỡ cho anh chị em.
Tuyệt vời không? Không có tiền nhưng mà có gì? Có lòng. Cái lòng mới là quan trọng. Chúa chỉ cần tấm lòng, Chúa không cần đồng tiền. Chúa có thể biến đá thành bánh được cơ mà. Chúa là chủ của vũ trụ vạn vật này, Chúa đâu cần tiền. Cho nên đừng nghĩ rằng có tiền mua tin cũng được, đừng nghĩ rằng có thực mới vượt được đạo, không đâu. Mà cần nhất là cần tấm lòng. Con chỉ có tấm lòng thôi, và Chúa chứng cho lòng thành của con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Ra đi loan báo tin mừng của Chúa.
Cảm ơn cha và cảm ơn con.
Biết làm dấu không?
Dạ con cũng biết làm dấu thưa sơ. Nhân danh cha và con thánh thần. Amen.
Làm lại cho mọi người coi.
Dạ con nhân danh cha và con thánh thần. Amen.
Đấy, Chúa cần là cần tấm lòng. Tấm lòng của cô ấy thật là tuyệt vời. Ai người ngoại đạo nữa? Rồi mời con về chỗ. Rồi xin mời người ngoại đạo thứ hai. Rồi con tên gì?
Con tên là Tô Thị Nguyệt ạ. Con ở ngoài Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình ạ. Vâng, con đạo Phật ạ. Vâng, con vào đây thì con bế cháu thì nhờ bà Mơ này, bà ấy có cái đài bà cho con nghe. Thế là con nghe được là từ đấy rồi đi là con cứ lúc nào con chỉ nghĩ đến Chúa thôi. Thế là cách đây hơn một tháng là con đi lên chỗ lòng thương xót của Chúa thì con bị bệnh huyết áp lắm, mà nhiều bệnh lắm. Thế lòng lên là cha đặt tay vào cho con. Thế là từ đấy rồi đi là huyết áp của con là con không phải uống thuốc mà không phải gì nữa cả. Thế nên là
Hallelujah. Bạn dậy cao lên, cầm cuốn sách. Hallelujah. Hallelujah.
Thế ơn thứ hai nữa là con thì bệnh dạ dày của con thì trước con khổ lắm, lúc nào con đau đớn. Thế nhưng mà từ hôm con lên nay là con ăn đủ các thứ, con chẳng có bị dạ dày rất gì nữa cả.
Hallelujah. Con là đến đây lần thứ mấy?
Con đến đây là lần thứ hai ạ. Vâng, thì con muốn là lên con làm chứng thì bà Mơ này bà cứ dẫn con đi. Thế là nhà bà có đài, thế là con cứ lên chỗ cửa nhà bà, con bán hàng ngay cổng nhà thờ đấy. Thế là con cứ ngày nào con vào nghe đài của bà.
Đây là nghe ké.
Vâng, con nghe ké.
Bây giờ con không cần nghe ké nữa, cho con luôn cái về con nghe. Rồi sẽ có nhiều người đến nghe ké. Cái quan trọng là chúng ta có người đến nghe ké. Quan trọng là cái đó là loan báo tin mừng. Như Phaolô nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Chúng ta loan báo tin mừng bằng cách là mua cái đài về mở, rồi người khác này đến nghe ké được không?
Vâng.
Đó cũng là cách các bạn đi loan báo tin mừng. Và ai là người cho bà cho con nghe ké?
Bà Mơ đây ạ.
Rồi mời bà lên đây.
Ta cho con cả cái băng đấy nhá.
Hả? À, cho con cả cái băng nữa. Đây cái băng. Đây là cái băng. cuốn sách Con Đường Thi Thác trong này có cái băng ở trong này. Có cái CD, có cái đĩa trong này, gọi là có cái băng. Rồi đây cho gửi tặng cho con.
Con xin cha.
Rồi.
Vâng.
Rồi bà này sao bà mở như thế nào để cho cô này cô nghe ké mà cô người ngoại đạo.
Con đi lên điểm Thanh Mừng này được 4 lần cha, để con đưa về bà ấy nghe ké. Đây bà ấy cứ ước ao làm sao mà bà lên được, bà ấy kiếm được cái đài. Con bảo vậy chứ được rồi, bà cứ yên chí đi là lên là sẽ được. Đó là hôm nay được cha. Thì bây giờ là con kể với cộng đoàn, con là Phạm Thị Mơ, 66 tuổi. Dạ con ở Kỳ Nhượng, Phú Giáo. Từ hồi giờ con đi chẳng có nghe ai là Phú Giáo mà lên làm chứng. Hôm nay con phải lên làm chứng. Con đi ước ao là 4-5 lần mà con lên không được. Con ngồi chỗ này lên mấy lần mà không được. Về nhà nó áy náy lắm trời, không ngủ được. Mà tối ngày con cứ nghe cái đài. Rồi bây giờ lại con đưa về cho người ta nghe. Rồi con đưa cho con cái con nghe. Thì bây giờ con đây con làm chứng với Chúa, với cha, với cộng đoàn là con được năm ơn. Bây giờ con kể sơ sơ thôi. Bây giờ con ơn đầu tiên á là cái cây cha nó đập vào con, và nó đập vào cái gáy con. Con giăng đi, con kêu lại Chúa tôi cứu con. Cái con bỏ lên đứng đi. Rồi lên thứ hai, con bị cái chân này là hồi con Mỹ cha, nó cán con qua chân mà ốc yết chân con còn quá trời ốc trong này. Cái là con tưởng là chết rồi, con là thế phải rồi. Rồi ơn thứ ba lại Việt Nam đung con ở cái chân này, con hai chân con chống nạn con đi cha, mà Chúa thương, Chúa cất hết bệnh tật cho con. Rồi ơn thứ tư là chồng con bị tai biến, nằm như vậy là 7 năm trời, con cứ cầu nguyện mà chồng con liệt không đi được, mà hồi ông bảo ước ao đi lên cha ở trên Gò Vấp mà không đi được cha, phải đưa đi xe lăn cực lắm. Con bảo thôi ông cứ ở nhà ông cầu nguyện đi, rồi á là Chúa sẽ cất bệnh tật đi cho ông. Mà đúng nằm được 7 năm cha, cái là Chúa cất ông đi được 2 năm rồi. Cái con lại tưởng là ông ấy đi là con khỏe, ai ngờ con lại bác sĩ chẩn đoán con là ung thư. Cái con với dạ ung thư tử cung. Cái con với nằm ở trên ung bú 6 tháng trời. Cái con mới về thì con mới xin bác sĩ là cho tôi về tôi làm đám giỗ cho ông ấy. Rồi tôi quành lên, bác sĩ nói lên rồi mới mổ. Con bảo thôi bây giờ ông ấy chết rồi thì con mổ con cũng vui lòng. Con cứ lên con dục bác sĩ là bây giờ mổ cho tôi đi chứ bắt tôi nằm đi hoài. Cái là bác sĩ bảo vậy bà bây giờ khám lại, đi lấy tinh khiết khám. Thì bác sĩ nói con là không phải mổ nữa, cái biếu bà hết rồi, bây giờ cái cổ con cũng bú cũng hết luôn cha, giờ sạch luôn. Thì bây giờ con lên con làm chứng cho Chúa và với cha với cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con rất nhiều. Con cái con bây giờ nó có gia đình hết rồi, bây giờ còn có mình con. Còn con Úc con đi tu thì tháng 6 này cháu khấn tròn, thì xin cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con xin cảm ơn cha.
Đây tôi gửi cho cô nữ tu sắp khấn trọn đời cuốn sách Con Đường Tin Thác.
Dạ,
nha. Bà gửi mừng trước khấn trọn đời cùng với cái máy gửi tặng cho cô ấy. Và vì nhiều khi giáo dân thì loan báo tin mừng lòng thương xót, còn linh mục tu sĩ có người lại không biết gì về lòng thương xót, chẳng nghe về lòng thương xót, chẳng nói về lòng thương xót, có người lại còn không thích lòng thương xót nữa. Thì thôi, tôi gửi tặng cho nữ tu ấy sắp khấn trọn đời cái máy để đem vào trong cộng đoàn mà loan báo lòng thương xót trong chính cộng đoàn dòng tu, để những linh mục tu sĩ nào chưa biết lòng thương xót Chúa thì xin Chúa cho các vị ấy được mở lòng ra mà đón nhận tin mừng lòng thương xót Chúa. Chúa toàn cho chị.
Cảm ơn cha.
Rồi, mời bạn.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Du Xe Trịnh Xuân Quyết ở Thanh Hóa. Con 26 tuổi ạ.
Nó làm gì?
Con chạm chỗ lung tung mà. Con làm bên nhà gỗ ạ.
Rồi, con được ơn gì con nói to lên cho mọi người nghe. Thanh niên làm chứng mạnh lên.
Con lên đây làm chứng cho mẹ con ạ. Vâng, thì Hai anh em con là làm ở trên Tây Nguyên, Gia Lai ạ. Thì đang định là 15, 16 mới xuống đây cầu nguyện cho mẹ con. Nhưng mà bọn con tranh thủ xuống đây sớm hơn. Thì xong bọn con ở đây được một tuần rồi. Cầu nguyện không muốn cho mẹ con biết, để cho mẹ con ở nhà cũng siêng năng cầu nguyện hơn. Sau đến hôm nay, đến sáng mai là bọn con định về. Nhưng mà lúc sáng nay là mẹ con gọi điện bảo là mày có vào Cha Long không, mà sao tao tự nhiên tao thấy khỏe hẳn rồi. Mà
mẹ bị bệnh gì con?
Mẹ con bị thoái hóa nằm đốt sống với lại bên xương chậu với xương đầu gối các thứ là bị thoái hóa nhiều. Ừ. Mà hơn 2 tháng rồi mà bò không được ạ. Ừ. Vâng, con vào đây con hai anh em vào xin khấn cha. Thế hôm nay sáng nay tự nhiên thấy mẹ con gọi điện báo là không biết mày có vào Cha Long không, mà tao thấy khỏi hết rồi, tao đi làm rồi.
Rồi con trả lời sao?
Thì con nói bảo ừ thì không vào làm sao mà mẹ khỏi được cái thế. sáng mai con định về, với lại con ngày trước thì con cũng nói chung là cũng nghịch ngợm chơi bời lung tung lắm cha. Vâng, con cũng đi làm cũng có tiền. Nói chung là nghe bạn bè suối rồi các thứ rồi cũng nghịch lung tung rồi chơi bời lung tung á.
Chơi gì?
Chơi, nói chung là chơi đủ thứ cha.
Này là ông thượng tọa thích đủ thứ. Chơi đủ thứ. Rồi còn sao nữa, rồi sau con được ơn quay trở lại con.
Thì đầu năm này là mẹ con xui con vào Trà Long. Ý là không biết là ai cho mẹ con địa chỉ á. Sau rồi cho con, sau con vào đây xong rồi Chúa hoan cải con. Từ đây thì con siêng năng cầu nguyện, rồi đọc kinh sáng tối, rồi khuyên bảo các em ấy hơn. Vâng.
Hallelujah. Mời các bạn dây ra cuốn sách lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một cái kỳ diệu là anh bạn này mẹ xúi vào cầu nguyện. Anh ấy vào cầu nguyện thì anh được ơn quay trở về, không còn thích lung tung, không còn chơi lung tung nữa, mà hơn nữa lại còn đi loan báo tin mừng cho các em của mình. Rồi sau đó mẹ bị bệnh nặng, mẹ không nói, hai anh em âm thầm lặng lẽ vào đây một tuần lễ để cầu nguyện cho mẹ, tính không nói cho mẹ biết. Nhưng mà mẹ ở nhà lại, trong một tuần lễ mà anh đến để cầu nguyện thì mẹ được khỏi, không còn bò lết nữa mà đã đi làm được. Mẹ mới hỏi rằng mày vào cầu nguyện với Cha Long chưa mà tao được khỏi? Thì anh ấy trả lời là không vào sao mẹ khỏi. Cho thấy Chúa làm cái điều kỳ lạ như vậy đó. Cha gửi tặng cho con cái máy này để con về con gửi cho mẹ con nha. Làm quà Tết cho mẹ 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách gửi tặng cho chúng con, hai anh em, cuốn Con đường tín thác. Và gửi tặng cho những đứa em của con, đứa này đứa thế nọ, cái kỳ quạt, giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi gửi tặng cho cái thằng em mà đi cùng với con á, nó có ở đây không?
Nó đang ngồi dưới cuối kìa.
Rồi đây gửi cho nó cái bóp khóa lòng Chúa thương xót nha. Và gửi luôn cho mẹ một chuỗi tràng hạt. Con gửi về cho mẹ món quà Tết. Con này con có hát bài Xuân này con không về không? Xuân này có về không?
Có ạ.
Rồi cảm ơn con. Rồi mời bé, đây bé. Đứng này, đứng dậy này. Rồi con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Teresa Hờ Vui. Con ở giáo xứ Kim Phát ạ.
Tên là gì?
Hờ Vui.
Tên là Vui. Bao nhiêu tuổi? Vui bao nhiêu tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
11 tuổi, con học lớp mấy?
Lớp 5.
Rồi con được ơn gì? Con nói to cho mọi người nghe.
Con không được ơn gì, con đến đây xin cha luôn cầu nguyện cho mẹ con được sáng mắt, mẹ con bị mù.
Mẹ con bị mù từ bao nhiêu năm rồi?
Dạ con cũng không biết nữa, con lớn lên con mới biết.
Sao mẹ con bị mù hả? Mù lâu chưa?
Lâu rồi.
Rồi ai bảo con vào đây cầu nguyện? Ai chỉ cho con đến đây cầu nguyện cho mẹ?
cho mẹ.
Mẹ con bảo con đến đây cầu nguyện cho mẹ con.
Dạ.
Hôm nay mẹ con có đi không?
Có.
Mẹ đâu?
Bên kia.
À, thưa anh chị em, đợi đây cho gửi tặng cho mẹ con cái máy nha. Mẹ con mù nhưng mà không đọc được, nhưng mà mẹ nghe được. Con về con với mẹ nghe nhá. Rồi gửi tặng cho con đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Gửi tặng cho con có đọc sách được không?
Dạ có.
Đây cho gửi tặng cho con cuốn Con đường tín thác nha. Rồi xin Chúa gửi tặng cho con luôn đây ảnh Chúa thương xót về cho mẹ nhá. Rồi.
Cảm ơn cha và cộng đoàn. Mong cộng đoàn và cha cầu nguyện cho mẹ con nhiều thêm.
Rồi mời con.
Dạ, thưa cha, con là Maria Đỗ Thị Dung, con ở Đắk Lắk, con năm nay 33 tuổi ạ. Con được ơn Chúa cách đây 4 tháng, con đi khám bệnh, bác sĩ nói con là đau thắt lưng. Thế là con mới hỏi bác sĩ là thế có cháu uống thuốc có khỏi không? Thế bác sĩ nói là cô mới có 33 tuổi, cô đã đau như thế này á, nào cô già cô bò. Thế là có uống thuốc thì cũng không khỏi đâu, hết thuốc thì này bị. Thế là con mới không mua thuốc, con đi về. Con về thì cái em bên cạnh nhà con thì dì dòng thì gửi về cho nhà em mới 4 cái máy. Thế là em mới cho con mượn. Thế con mượn con nghe, thế là đêm nào con cũng nghe. Còn em ấy thì đêm ban ngày em mới mang đi dãy em nghe. Còn con thì bấn đêm con ở nhà, con nấu rượu đêm, con nghe cả đêm luôn. Thế là con nghe tự nhiên con khỏi, con đi nó cong cong lưng á, không đi thẳng được. Thế là con đi thẳng con khỏi lúc nào không biết luôn. Thế là em cho con mượn. Thế là cái máy của em đấy, con thì con là người đạo gốc và con đấy chồng con là người Thái Bình nhưng mà anh ấy ngoại đạo. Thế là hôm đấy con với anh ấy xích mích cái gì ấy, thế là con không nói năng, con không cái gì hết. Con cứ nghe lòng thương xót Chúa, con bảo bây giờ con chỉ nghe lòng thương xót Chúa để con kìm nén lại, để cho gia đình được êm ấm. Thế là anh vi tức anh rằng lấy cái máy anh ấy đập. Thế là đập, con bảo đập thì con lại mua tiếp. Mà nếu mà anh bắt tôi bỏ Chúa thì tôi sẽ bỏ anh chứ không bao giờ bỏ Chúa. Thế là đợt vừa rồi á, con nói con đi cha. Thế là anh ấy không nói gì hết. Từ hồi đấy con cầu xin, con mới bảo là bây giờ nếu mà anh mà bắt tôi bỏ Chúa với anh, không anh không bắt nhưng mà anh cứ nhạo báng, nên con bảo là nếu mà anh bắt tôi bỏ Chúa là tôi sẽ bỏ anh chứ không bao giờ tôi bỏ Chúa. Thế hôm vừa rồi con cách đây lại cạnh cái chị cạnh nhà con lại ngoại đạo. Chị ngoại đạo chồng chị cũng uống rượu như chồng con vậy. Xong là chị thì tự nhiên chị đến chị hỏi con là mợ ơi mợ, chị nghe thấy cha Long là chữa bệnh giết rồi đến đây thương xin Chúa thì khỏi bệnh. Chị có đứa con năm nay nó bị não 12 năm nay rồi, không nói được, chị cứ phải phục vụ cháu khổ lắm. Thế mà chị bảo là chị cũng muốn đi lắm nhưng mà sợ anh ấy lại nhạo báng, anh không cho con cho chị đi. Thế con mới bảo là thế là hôm vừa rồi chồng con đập rồi con lại gửi một người họ đi đến lòng thương xót Chúa. Thế con lại mua máy về thì hôm đấy con nghe, con cố tình con mang lên đêm mấy con nghe, con mở để cho chồng con nghe để chồng con có phản ứng gì không. Nhưng mà anh ấy bảo thế là tự nhiên anh ấy nói là anh ấy sợ đấy, con đe vậy thế là anh sợ. Thế là anh ấy bảo là mày muốn nghe thì mày ra ngoài võng ngoài kia mày nghe. Thế là con đi ra võng con nghe, nghe xong cứ dần dần con cứ để cho anh nghe dần nghe dần. Thế là anh không nói gì nữa. Thế là hôm đấy con lại giới thiệu cho chị đấy vậy. Chị còn bảo thôi chị cứ cầm cái máy này chị về thì nghe đi, nếu mà anh ấy có thấm thía thì anh cho chị đi thì em dẫn chị và cháu đi để xin cha chữa lành bệnh cho cháu, cho chị đỡ khổ. Thế là hôm nay, thế là trong vòng có 3 ngày thôi, cả gia đình chị đều thích nghe cái máy đấy luôn. Rồi chị anh ấy còn giục là thôi mày bảo mợ ấy xem là sắp xếp mai mà đi đi. Thế con mới bảo là hôm mới 15 đấy, con bảo thôi vậy thì 16 em dẫn chị đi. Thế là 16 con về dẫn chị đi, qua nay chị bế cháu chị ngồi đây á. Vâng, thế là đâm ra nhà chị bây giờ chị mới nghe có 3 ngày thôi mà cả nhà đều thích nghe máy hết. Và này cứ giục là nay đi đi cứ gọi điện là thế đã vào cha chưa, cha đã cho uống nước phép chưa, rồi ở đây có thích không. Thế hôm nay thì mai tối nay là con có việc con phải về. Còn chị thì lại đáng nhẽ là chị cũng về tối nay nhưng mà tự nhiên chị lại thích, chị bảo thôi chị ở đến 20 chị mới về. Bảo vâng vậy chị ở 20 đi rồi em lúc đấy em cứ chị cứ ở yên đây đi, em gọi xe giết là đến đây đón chị, tại vì chị bế cháu nó bị tàn tật á, chị không đi lại được rồi cái gì con cũng phải xách cho chị chỉ bế cháu được thôi. Vâng, vậy em với con xin cha, con lên đây con xin cha và cộng đoàn. Ở trong giáo họ con là vùng sâu vùng xa, có 27 hộ dân. Thế mà là bao nhiêu năm nay chúng con mới tích góp được tí để xây nhà, một nhà nguyện thôi, không dám nói là nhà thờ. Mà cái người ta sống ngoại đạo ấy, người ta ghen ăn tức ở, vì chỉ vào người bên đạo mua đất và người không bên đạo mua đất được, người ta kiện tụng. Thì con xin cha và cộng đoàn ở đây thì hãy cầu nguyện cho nhà thờ chúng con vừa nằm móng để chúng con có chỗ để
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là những thử thách, chỉ có tín thác vào Chúa thôi. Vì nếu mà con đường loan báo tin mừng mà nó xuôi trèo mát mái thì người ta sẽ hãnh diện vì đó là công của tôi. Mà Phao-lô bảo rằng tôi không có gì hãnh diện vì loan báo tin mừng cả, vì trăm triệu thử thách. Phao-lô bị không biết bao nhiêu thử thách. Chúa Giê-xu có bị thử thách không? Chúa Giê-xu có bị người ta chống đối không? Chúa Giê-xu có bị người ta xua đuổi không? Chúa Giê-xu có bị người ta giết chết không? Đấy, con đường loan báo tin mừng, con đường loan báo lòng thương xót Chúa là trăm triệu thử thách như vậy, chứ không phải là xuôi trèo mát mái đâu. Mà khó khăn thử thách nhất là do chính người nhà của mình. Vì Đức Giê-xu làm bao nhiêu phép lạ nhưng mà về quê hương Ngài có làm được không? Và chính người nhà bảo Chúa Giê-xu bị cái gì? Mất trí, bị mát rồi đưa về đi. Còn những người khác thì bảo ông này bị quỷ ám. Cho nên những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, số phận là như thế con à. Cho nên việc của con là phải làm chứng ngay trong gia đình của mình, với người chồng của mình. Con đừng chống đối, đừng khích bác, đừng căng thẳng. Hãy làm cho chồng con vui, làm cho chồng con thương, làm cho chồng con mến. Người của Chúa thì sẽ mến Chúa. Người ta không ưa người của Chúa thì người ta sẽ không ưa Chúa. Cho nên loan báo tin mừng là phải như là Phao-lô, tôi trở thành nô lệ cho mọi người để đưa một số người về với Chúa. Tôi là người độc lập tự do nhưng mà tôi tự nguyện trở thành nô lệ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để đưa người ta về với Chúa. Kiên trì đi con, cha gửi tặng cho con cuốn sách này đây, con đọc con sẽ thấy con đường tín thác, con đường loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa gian khổ như thế nào. Và gửi con cái máy để con về con tặng cho những người ngoại đạo nha. Và gửi tặng cho con cái móc khóa và châu chuỗi lòng thương xót Chúa này để con tiếp tục ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót, và cuối cùng là cây quạt giáo điểm tin mừng với nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Thưa các bạn, mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải trở thành người đi loan báo tin mừng, trở thành những người đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nào, mời các bạn cùng nhau cầm lấy cuốn sách, cầm lấy cuốn sách, và chúng ta cùng nhau hát một bài hát để nói lên việc chúng ta phải đi loan báo tin mừng như thế nào nha. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Chúng ta chỉ có thể loan báo và làm chứng cho tin mừng như Chúa Giê-xu nói là còn nhiều nơi ta phải đi, còn nhiều chỗ ta phải đến, còn nhiều người ta phải gặp gỡ. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, ra về, ra đi loan báo lòng thương xót Chúa để cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa mà đến đây. Xin mời. Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Mấy anh chị em và các bạn cầm cuốn sách và làm theo chúng tôi nhạc thật nhịp nhàng.